Đây là chương trình Radio Khai Tâm với sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích đem đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện phối hợp thâm, tâm và linh tánh giúp cho đời sống con người hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay Thầy Hành Trường sẽ nói về đề tài cảm thông. Dạ, xin kính mời Thầy.
Dạ, cảm ơn chị Loan. Và nhất là cảm ơn các bạn trong Hội Từ Bi Phụng Sự cũng như là các thính giả của đài Radio Khai Tâm chúng mình. Cái đề tài ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cảm thông. Hai cái chữ cảm thông đó thì thường mình nghe nhiều lắm. Thường thường mình nói chữ thông cảm phải không chị? Ít khi nào mà mình nghe nói cái chữ là cảm thông lắm. Nhưng mà cái cảm rồi đến cái thông hay là cái thông rồi tới cái cảm, đó là cả một cái vấn đề. Cái cảm đó thì thường thường đó, mình phải nói đó là cái con tim. Còn con tim thì mình mới cảm được. Thường thường đó là con tim của mình ấy, là thường thường mình gọi là emotion, cái cảm xúc của mình. Nhiều khi mình nói chuyện với người nào đó thì mình cảm nhận được cái tấm lòng, mình cảm nhận được cái thần tình người ta. Nhiều khi mình nhìn cái mặt thôi mình cảm nhận sự tức giận người ta. Mình cái cảm đó là giống như là nó trực giác cuối cùng mà nó ở trong con tim của mình, nó không phải là cái điều mình phải suy nghĩ đó. Nhiều khi mình vừa mới vào cái là mình cảm ngay. Nhưng mà cái chữ thông đó là thường thường là nói tới cái tư tưởng của mình, cái tư duy của mình, cho nên là nói tới cái não, cái óc não, cái não, hay là mình nói là óc não của mình. Thì cái óc não của mình đó, tức là cái trí huệ, mà nhưng mà cũng đồng thời là cũng là cái chữ thông này đó. Nếu mà trí huệ thì thông, nhưng mà nếu không phải là trí huệ đó thì tức là những cái thành kiến thì làm cho mình nó không thể thông được. Cho nên cái thành kiến đó mà tốt đó thì nó rất dễ, thì mình tức là thành kiến là cái gì, là những cái gì đó mình đã học, đã biết rất nhiều năm nhiều tháng rồi, nó tích lũy trong đầu của mình á, nó làm cho mình có một cái triết lý, một cái tư tưởng, một cái nhìn đó. Nhiều khi mình gọi là vũ trụ quán, nhiều khi đó đối với người mình á, cuộc sống của mình thì mình gọi là nhân sinh quán, mình nhìn ra ngoài thì gọi là vũ trụ quán. Thì nhiều khi cái đó nó giúp cho mình khi mình nói chuyện với một người nào, mình sống với ai đó thì mình rất dễ hiểu được cái người đó, mình hiểu chứ không phải là mình cảm được, mình hiểu. Cho nên cái cảm nó có cái tính chất là trực tiếp, rất là mau. Nhiều khi mình chỉ có tới mình nhìn mặt người ta thôi là mình bắt đầu mình cái người này là dễ thương nè, người này dễ ghét nè. Thì cái chữ cảm và chữ thông là hai chữ đó mà nó cộng lại với nhau đó, thì cái bác bắt đầu thấy đó, tại đó là con tim trước và cái óc suy luận của mình là đời sau. Nhưng mà nếu mình bỏ ngược lại thông và cảm đó, thì tức là mình trước hết là cái óc mình suy nghĩ, mình hiểu rồi đó, rồi mình đến cái chỗ là mình con tim mình mới mở. Thì thầy xin kể cái chuyện là mới xảy ra cái tết mẹ đây mấy ngày. Thì thứ bạc là thầy gặp một cái vị mà Muslim, một người imam, tức là tương đương với một cái mục sư hay là một cái người pastor mà bên đạo Chúa, hay tương đương với một người mà mình gọi là cư sĩ mà xuất gia với nhà Phật vậy đó, imam. Thì ông này đó, ông rất là dễ thương. Thì ông mình tới ông thăm thầy. Thì thầy hỏi tại sao ông thăm thầy. Thì ông trên đường ông đi làm việc thì ông mới ghé ngang qua cái chỗ về gần nhà mình, thì ông ghé ngang ông thăm cái hồi trụ sở của mình. Thì thấy rất là ngạc nhiên, thầy tới ông thăm đó, thì ông hỏi rất nhiều câu hỏi, ông đặt câu hỏi nhiều hơn là thầy đặt câu hỏi. Ông hỏi thầy là hồi xưa ở đâu, học cái gì, làm việc như thế nào, vì sao mà thầy xuất gia, vì thầy ở đây vì ai, và thầy có xu hướng thế nào, làm việc gì. Thầy rất là ngạc nhiên, thầy hỏi ông, ủa ông tới ông phỏng vấn tôi hay là ông tới ông điều tra tôi. Thì ông phá lên ông cười, tôi tới tôi muốn hỏi, tôi muốn biết đó là bởi vì tôi biết thầy, tôi lần đầu tiên tôi gặp thầy tôi đã mến thầy rồi, nhưng mà tôi muốn biết thầy rõ hơn. Tại đó ông đã cảm rồi thì bây giờ ông muốn thông, ông muốn hiểu cho rõ thầy làm cái chuyện gì. Thì thưa bạc, thầy mới ngồi rồi thì thầy mới mời trà ông đó. Thì vừa vô thì ông trồng trà, cho thầy thêm đường đi. Đến lúc ông bỏ đường ông uống, thầy hỏi nếu mà như vậy thì ông có lẽ ông không phải là có bệnh tiểu đường, ông cũng có bệnh máu cao phải không? Thế nên ông phải uống đường trong cái nước trà như vậy các bạn. Thầy hỏi thầy biết. Thì ông mới nói không, không phải là tôi không có. Tôi là borderline, tôi có thể bị lắm. Nhưng mà sao? Nhưng mà thầy thông cảm cho tôi. Thầy hỏi ủa, thông cảm là gì? Thì ông nói như thế này này. Là vì tôi đó, là nếu mà tôi mà không uống thêm chút đường thì là không ngọt thì tôi uống không được. Mà nó đắng quá thì tôi cũng không uống được. Mà nếu mà ngọt quá thì tôi buồn ngủ, mà không ngọt thì tôi là uống không được. Cho nên tôi lúc nào khó khăn cả. Thầy mới hỏi như vậy đó thì ông có cái cảm xúc gì ông thể chia sẻ với tôi đó, khi mà trên đường này mà tới đấy đó mà ông thầy là cần uống nước trà mà thêm đường. Tức là thầy mô hỏi cái chữ cảm bác. Tại vì ông giải thích rồi, thầy hỏi chữ cảm. Ông ngồi ông nói thì được rồi. Tôi đó là công việc cũng như thầy vậy đó. Ông nói như vậy. Thầy không biết là ông biết mình làm cái gì không? Ông nói, nhưng mà tôi không có giờ nào tôi rảnh hết trơn. Lúc nào tôi cũng làm việc, lúc nào cũng có cả. Nhưng mà thầy biết không? Là tôi đó, mỗi ngày đó, tôi phải có một cái thời gian đó, là tôi phải nói chuyện với vợ tôi. Vì đó là một cái phần của cái đào làm người trong 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 tôi đó. Vì cái người vợ tôi là biết tôi rành nhất, tôi phải nói chuyện với bà đó. Thôi bây giờ đó, thay vì thầy mời trà mà bỏ đường vô đó, thì tôi xin mời thầy tới nhà tôi. Thì hôm sau đó thì thầy theo lời thầy tới mời. Thì bây giờ thầy nói cái bà cái chuyện cảm thông và thông cảm như thế nào. Thì thầy vào đó thì bà vợ bà nấu ba món đó các bạn. Món cà ri, bà là người Pakistan, hai vợ chồng là người Pakistan. Họ mời cà ri, họ mời thầy ăn uống. Thì họ mời thầy ăn và uống luôn. Thì uống nước. Thì ăn xong rồi đó, thì bà vợ đó, bà rất là happy. Bà nói, tôi sung sướng nhất là tôi được nấu cái món ăn cho thầy. Tại vì họ đó bà, họ là người Muslim, người Hồi giáo. Thường thường là mình không hiểu cái Hồi giáo họ là thế nào cả. Thì tại ra Hồi giáo nó có ba cái loại. Thì cái loại mà mình thường thường hay gặp là cực đoan. Đến cái loại đó, thứ nhì đó là họ cực đoan, như họ chống lại cái modernism, họ chống lại cái sự cải cách, và họ chống lại globalization, họ chống lại cái chuyện mà toàn cầu hóa, và họ có thành kiến rất lớn với người phụ nữ. Nhưng mà cái loại thứ ba đó thì họ chấp nhận phụ nữ và họ muốn cải cách, mình gọi là modifying Muslim đó bà. Thì cái nhóm thứ ba này đó là cái nhóm mà ông imam này ông thuộc về. Cho nên thầy mà nói chuyện với ông thì ông nói, bà vợ bà ra bà nói chuyện, bà không có đeo mặt, không có đeo cái bơ ca, không có gì trơn, bà rất là bình thường. Thì bà mới nói với thầy một câu, trong lúc mà cuối cùng á, thì bà mới nói là bà rất là cảm ơn đó, là mình đã tới ăn cái bữa ăn mà bà mà đã nấu. Thì thầy hỏi, tại sao mà bà cảm ơn như vậy? Thì thường thường người Mỹ nói là, bạn đã cho tôi một cơ hội, you give me opportunity, đó là người Mỹ nói. Nhưng bà này, bà không có nói cái đó, bà không có nói cái kiểu mà kiểu người Mỹ. Thì cái bà Pakistan này, đó, bà mỉm cười đó, là bà mời nói rằng đó là, tại vì tôi serve, tại vì tôi đi phục vụ. Thì thầy mới đem cái ba cái món quà, thầy mới tặng bà. Chứ không tặng ông nè, mình tặng bà, thầy tặng ông là sợ là mình rớt vô trong cái chuyện là mình đi hội lộ, cho nên là mình tặng bà đó. Thì tặng bà, thầy tặng bà một hộp sô-cô-la có cái trái tim. Thì thầy nói đây này, tôi tặng đây để mà tôi nói rằng tôi là Phật giáo. Tôi còn đem con tim tôi tao tặng cho người Hồi giáo. Tôi nói từ cái con tim mà ra. Bà rất là cảm động. Bà, nước mắt bà thì sắp chảy ra. Thầy nói tiếp thế này, nhưng mà tôi có cái món thứ hai đó, là cái món mình gọi là cái cashew nut đó bà. Cashew nut cái hình dạng là như cái phổi đó, nên nó tròn như cái phổi hạt đầu đó. Thì thầy nói cái này đó là tượng trưng như cái phổi của tôi cho cái tim, là tôi cho cái phổi, tôi tặng bà đó. Cái điện nói rằng là cái phổi là lúc nào mình cũng thở ra và mình cho ra cái carbon, là nói rằng là mình muốn tạo không khí dễ thở cho nhau. Bà cầm bà rất là sung sướng. Và cái thứ ba thầy nói là còn cái món quà thứ ba là tôi cho cái bình trà, trong cái trà đó là cái trà mà trên cao sơn đó, cao sơn trà rất lạc. Để nói rằng nếu mà người Phật giáo và người Hồi giáo đó, mình mà làm việc mà sống với nhau đó, thì mình cũng như nước với trà đó, nó liền lặng với nhau. Và cái trà cao sơn là rất là lạc bạn, nó không có đậm đấy. Để nói rằng cái giao tình của người quân tử với nhau đó, thì nó đàm, nó thanh đàm vô cùng, nó không có màu mè. Thưa bạn, sau khi mà thầy nói cái hàm vậy rồi, ông imam, ông chồng đó, ông rất là cảm động và ông nói như thế này. Trên đường mà thầy đi, ông nói, tôi cảm ơn rất nhiều vì đây là những cái biểu tượng rất quan trọng mà trong cuộc sống của tôi. Thầy đang đi từ cái chỗ cảm ra chỗ thông, rồi chỗ thông về lại chỗ cảm, rồi cảm qua lại cái thông. Thưa bạn, vì vậy họ hiểu người Phật giáo của mình và họ thấy rằng là cái người Phật giáo của mình đó, là những người mà họ có thể tôn trọng. Vì các bạn biết không, mình sống cái đạo của mình, nhưng mình nên tôn trọng cái đạo khác. Và mình nên hiểu và mình làm sao cho cái đạo của họ đó, họ cảm thấy rằng là họ cảm nhận được. cảm thông, họ cảm nhận được cái tình thương gì đó trong lòng của mình gửi tới cho họ. Câu chuyện đó nó nhỏ lắm bác, nhưng mà nó nói tới cái ngôn ngữ của con tim và ngôn ngữ của trí óc. Cái món quà đó nối liền con tim và trí óc của mình. Thì trong cuộc sống của mình nó có nhiều cái chuyện lắm bác ơi, mà những cái chuyện đó là lúc nào đó mình nhiều khi mình cũng không ngờ rằng đó, là thường thường người ta muốn cảm chứ người ta không muốn là hiểu. Một kiểu rất là thí dụ như bình thường thôi. Nếu mà bác mời cái ly trà người ta đó, mà nếu bác đẩy cái ly trà tới quá mạnh thôi đó, thì người ta cảm thấy là người ta không được tôn trọng, dù là cũng là một ly trà đó thôi, mình mời trà. Nhưng bác cầm ly trà, bác mời bằng hai tay, thì người ta cảm được cái sự tôn trọng. Cuộc sống của mình đẹp ấy, là bởi vì trước cảm sau thông. Nhưng mà nếu mình bắt người ta hiểu đó bác, thì nhiều khi người ta lại không hiểu. Cho nên thường thường mình cứ nói thông cảm, nhưng mà thật sự ra cảm thông nó quan trọng hơn là thông cảm. Bởi vì khi hiểu rồi, con óc nó hiểu rồi, nhưng mà cái tim nó không chịu cảm nhận được. Thì còn một lần nữa, thầy xin chia sẻ về chị Ái Loan. Còn một lần nữa, thì cái học trò của thầy nó đi về trễ. Nó đi về trễ rồi, thì nó đi ngang phòng thầy đó, thì nó lại làm rớt đồ. Thì thầy mới mở cửa ra, thầy úc đồ rớt tung tóe dưới đất. Thì nó nhìn thầy, nó oh, I'm sorry, I'm come back late because of this. Nó nói, nó giải thích là oh, con về trễ là bởi vì con bị cái này kia. Thầy nói, don't worry, I don't worry about cái trễ. I want to help you. Thầy muốn giúp con bưng mấy cái đồ dưới đất lên. Nó mà im, nó không nói. Tại vì thầy không có muốn nghe nó, mà thầy muốn giúp nó. Thầy mình giúp nó lượm đồ đạc vẫn tung tỏa, thầy bỏ vô lại. Thì xong rồi một cái, rồi thầy cũng im lặng làm với thầy. Xong rồi một cái, bà biết sao không bà? Nó nói với thầy một câu như thế này: thank you. Nó không nói là for understand me, nó không nói câu đó bảo, nó cảm ơn. Nó không nói câu là thank you, là cảm ơn đã hiểu con, nó không nói. Mà thank you for being with me at this hour. Cảm ơn là thầy đã ở với con ở trong cái giờ này, tức là nó quá giờ, nó 1 giờ sáng rồi bạn. Thì thầy nhìn nó nhìn thầy, nhưng mà trong lòng của thầy rất là ấm cúng, là bởi vì tại ra nó cần cảm, nó không cần cái sự hiểu biết. Nó nói sự hiểu biết là muốn thầy hiểu, nhưng mà thầy không hiểu, thầy muốn giúp nó, cho nên là nó trả lời câu như vậy. Nhưng mà tại ra cuộc đời của mình đó bạn, thì tại ra mình cần cái người cảm hơn là người thông. Nhiều khi các bạn thầy cho thầy không phải là con bị hiểu lầm, người ta hiểu lầm con thế này, con phải giải thích cho người ta hiểu. Nhưng mà khi bạn cảm rồi thì bạn sẽ tha thứ rất dễ dàng. Nhưng khi bạn hiểu, nhưng mà bạn sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho người ta. Tại vì con tim nó không chịu tha thứ. Hiểu là cái óc, mà tha thứ là con tim. Cho nên nhiều khi là mình tới mình giải thích nó, ô, giờ tôi làm cái này sai, tôi làm cái này sai, tôi xin lỗi cho nó. Nhiều khi người ta nghe, người ta nói, tha lỗi. Nhưng mà họ cái tim họ chưa có mở đó bạn. Nhưng mà nếu mà bạn có một cái động tác gì đó, bạn phục vụ họ, bạn làm cái gì đó mà họ cảm động đó, thì tự nhiên đó, họ sẽ cảm và họ sẽ tha thứ một cách nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên trước cảm sau thông. Mà cái thông này mà khi mà hiểu rồi thì tệ ra nó không phải là trí óc nữa. Cho nên thầy xin viết lại cũng cái chữ đó thôi, nhưng mà thầy xin viết lại như thế này: cảm thì thầy sẽ viết như thế này, nó thuộc về cái tình cảm. Đây. Mà bây giờ cái chữ thông này thì thầy lại không viết là cái chữ thông theo cái ý nghĩa thông thường của cái sự hiểu biết, mà tệ ra thông trong cái ý nghĩa mới vô cùng, là cái ý nghĩa mà mình gọi là cái tâm linh khai mở. Trước cảm sau thông thì tâm linh khai mở, mà tâm linh khai mở thì thường thường nó đưa tới cái sự chấp nhận và tha thứ. Chấp nhận và tha thứ, và hai cái đó gần như là cái nguyên tắc, hay là cái nguyên tắc, không phải cái giá trị đó, mà con người chúng ta lúc nào cũng mong muốn cả. Mình muốn được chấp nhận và mình muốn được tha thứ. Cho nên trước cảm sau thông, từ cái tình cảm đó mà mình xuyên tới cái thông là cái tâm linh. Nhưng mà nếu bạn coi cái câu trước của thầy viết đó, thì thầy viết là cảm là con tim, thông là cái óc não, thì ô hô ai tai, nhiều khi đó là cái ý cái mình hiểu rồi, cái óc não mình hiểu đấy, nhưng mình lại không thể tha thứ. Cho nên cái trí huệ nó sẽ tiếp tục nó chiếu tỏa để phá đi cái thành kiến, thì lúc đó mình mới đạt tới cái chỗ tha thứ. Nhưng mà tư cảm đó là tình cảm, mình có thể thẳng tới cái thông là cái tâm linh. Cho nên người ta thường nói ở trong cái con đường đào đó bác, người ta nói là cái luân xa số 4 đó, là ngay cái ngực của mình đó, là nó có thể trực tiếp ảnh hưởng tới cái luân xa số 6 là ở giữa cái chằng lông mày của mình. Luân xa 6 và luân xa 4 là hai cái luân xa mà quan trọng nhất. Luân xa 4 là tình cảm và communication của mình. Nhưng luân xa 6 đó là cái trực nhận, trực giác, cái illumination của mình. Thì hai cái đó nó ảnh hưởng một cách trực tiếp. Và ngược lại, nếu khi mà mình không có mở cái tình cảm, mở cái con tim ra đấy, thì nhiều khi mình lại không mở ra cái trí huệ bác, tại vì mình cảm mà không thông được. Mà ngược lại đó thì mình sinh ra cái chuyện gì, cảm và mình chỉ hiểu mà thôi, chứ cảm mà không có thông được. Không biết chị A Loan có câu hỏi gì và có suy nghĩ gì trong lúc này, trước cảm sau thông.
Con thấy đề tài rất là hay thầy. Tại vì nhiều khi đó mình không có mở cái tâm mình, mở con tim mình để mà mình đi vào trong cái một cái kẹt của cái người nào đó, thì đúng mình rồi. Không hiểu người ta.
Thành ra không hiểu hay là không cảm,
mình không hiểu thì mình không cảm được,
không thầy. Cảm được, đúng rồi. Dạ. Không cảm.
Thành ra là theo với cái bài học này thì con nghĩ là mình nên mở cái con tim,
mở
và
con
mình
tim
nên
ra.
Vâng thì con
mà chị biết là đây là một cái con đường rất là quan trọng ở trong cái đạo Phật mà nhập thể, cái đại thừa nhập thể. Tại vì nhiều khi mình nghĩ cái Phật pháp là chỉ có thiền.
Vâng.
Nhưng mình không biết rằng Phật pháp đó mình tu là mình phải mở cái tâm ra, mình càng mở cái tâm đó thì tự nhiên cái trí huệ của mình đó, cái thông mình mới càng mở được. Do đó đó người ta đã biết tới ngay ngày bây giờ, người ta biết là cái điện não, cái điện trường trong tim của mình đó, mà khi mà nó mà phát sinh đó cái tác dụng đó, thì chính cái điện trường trong tâm của mình đó, nó tạo ra đó cái điện trường gấp 4 lần cái não lại. Chúng ta rất tiếc đã tới giờ rồi, gì thành ra là mình có lẽ là mình sẽ hẹn tới cái lần sau.
Dạ, con xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã theo dõi. Vâng, sau đề tài này là mình biết là mình sẽ được mở tâm ra và mình sẽ cảm thông
mình sẽ
tới
cảm
những
thông
người chung quanh và gia đình của mình. Xin cảm ơn thầy.